Muốn trừ cái ái này nó là gốc của tất cả khổ thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Ở đâu? Nó ở trên trời hay nó ở bên tàu hay nó ở bên Mỹ? Nó ở chỗ nào? Ngay cái tâm mình. Cho nên hôm qua thầy lễ cái quyền sám pháp. Từ hôm mà có quyền sám pháp hôm qua thầy mới được lễ một lần. Mà thầy lễ thầy thấy ở trong mới dạy thế. Ở trong ấy, thật cái quyền ấy, bây giờ thầy lễ thầy mới thấy hay thật. Vì lâu quá rồi, quên. Bây giờ thầy lễ thầy mới thấy cái quyền sám pháp tổ dạy thật là thấm thía. Tổ bảo thương thay, thiện ác hai đường ở ngay tâm mình. Đấy, mình cứ tưởng nó tận đâu, rồi đi cầu đi cúng mà tận đâu. Tổ bảo thương thay, thiện ác hai đường ở ngay tâm mình. Cái tâm của mình thôi. Thế đấy. Thế cho nên bây giờ đây Phật dạy cái gì? Ngay cái tâm của mình, nó tập những cái thói quen dại dột. Thế cho nên thành ra mình chịu cái báo khổ. Thế là tức là tập. Là Phật không dùng cái chữ phiền não, Phật cũng không dùng cái chữ nghiệp, mà Phật lại dùng cái chữ tập. Thật ra ba cái này nó một nghĩa. Mà đây Phật dùng cái chữ tập là để làm gì nhỉ? Thước khổ này không phải của mình, mà tự mình đi mua lấy, chuốc lấy vào thân. Chứ vốn mình không có cái này, mà mình tự mua lấy, chuốc lấy, đi tập lấy những cái cạnh để cho nó làm mình khổ. Thế như bây giờ thiên hạ người ta hút thuốc lá, ta uống rượu. Thực rõ ràng từ bé đi học thầy cô chỉ dạy có một việc: thuốc lá mới lại rượu là độc. Rồi nhớn lên đọc hết sách này sang sách khác, đâu đâu cũng dạy thuốc lá mới rượu là độc. Mà thiên hạ họ có chừa không? Họ có chừa không? Thế cho nên biết là độc mà cứ tự tẩm cái thuốc độc vào mình một cách vô ích chứ thật không được cái gì cả. Uống rượu được cái gì, hút thuốc lá được cái gì không? Không được cái gì cả, nhưng mà người ta vẫn cứ mua vào thân. Đó là rõ ràng là chúng ta có cái giải độc, biết là độc rõ ràng mà cứ mua vào thân. Thì bây giờ đến cái này, cái tham sân si, không một người tu nào mà không biết là những cái độc. Nhưng mà chưa chắc đã có được mấy người tu mà xả rồi. Cho nên Phật phải nói tới, nói lui, nói lên, nói xuống, nói ra, nói vào. Học đi, học lại, có một trò thế thôi. Bây giờ tập để bỏ. Thì bây giờ Phật chỉ cho chúng ta cái bước đường đi của cái tập tham ái này. Chúng ta tập nó thế nào, cái bước đường đi của nó thế nào. Cho nên tên nó là tập. Tay một tí, mai một tí. Từ lịch kiếp tới giờ chúng ta cứ tập cái tham ái này. Thì bây giờ Phật chỉ cái bước đường đi trong hiện tại, trong một kiếp này của mình ấy. Cái này chúng ta tập cách nào, cái bước đi của nó thế nào. Ở sáu căn nó làm sao?
Bởi vì sáu căn thì
gặp sáu trần. Đó, nếu mà con có hộ ngay sáu căn thì chắc cái chuyện tập này nó không có. Thế còn đằng này chúng mình không có hộ, cứ để cho nó buông lung, để nó chạy theo sáu trần. Ở trong Lăng Nghiêm của mình ấy, có cái câu mà thầy đã nhắc chị em để ý này. Khi Phật nói, Phật bảo rằng thành tựu cái con mắt, nó y theo các cái chủng từ, nó thành con mắt, rồi lưu giật bôn sắc. Chị em nhớ câu không? Lưu giật bôn sắc. Lưu là gì nhỉ? Ai nhớ thì nói không nào? Nước nó cứ thế nó xuôi, nó chảy. Nó chảy hoài, chảy suốt đêm, chảy suốt ngày. Vậy thì cái sức chảy của nó, nó lôi kéo, nó lôi cuốn đi. Sức chảy mà nó cứ chảy ngày, chảy đêm, đầu năm, cuối năm, hàng cả trăm năm nó cũng cứ thế nó lôi cuốn. Cho đấy, tức là cái con mắt của mình mà chạy theo cảnh trần như dòng nước chảy, cho nên gọi là lưu. Rồi gì nữa? Chữ giật là gì? À, thế nào là lửa bén rừng hoa? Thấy cái đám rừng ở trước mắt mình đây này, rồi mùa hạ đó, người ta chỉ ném một cái mồi lửa, thế là thôi nó bén. Bây giờ chúng mình còn cái đám rừng ấy không? Đấy, cả một cái khu đó bây giờ là thành hết. Thế thì cái lửa ở cái rừng không ai trông nom chăm sóc, cho nên nó cứ bừa bãi, mà khi nó bén là nó cứ cái lá này nó liếm sang cái lá khác, nó liếm từ cây này, cái ngọn lửa nó liếm cây này, nó liếm sang cây khác, cứ thế là coi như một cái sức mạnh tràn lan. Mà từ vô thủy mình không nghĩ tới cái sự ngăn cản. Chứ nếu có người ủng hộ cái ngôi rừng ấy mà lấy nước đổ ngay, mà trông nom ngay, thì lửa có bén được cả rừng không? Tại không ai để ý. Chúng mình từ vô thủy tới nay cứ rông rỡ bừa bãi như cái lửa nó bén rừng hoang, không để ý mà giữ gì, cho đến nỗi sạch hết cả cái rừng. Chúng mình cũng thấy sạch hết cả công đức mà cũng không biết. Thế còn câu thứ ba là gì nhỉ? Bôn. Bôn tức là chạy bôn bon đấy. Cái tiếng Việt Nam mình cũng gọi là chạy bôn bon. Tức là bốn cẳng của nó cứ thế nó tung lên rồi nó chạy. Tức là đấy, cả ba cái câu này cùng có cái ý nghĩa là một cái sức mạnh, không phải là không ngăn cản được, mà chỉ bởi vì không ai để ý ngăn cản, cho nên rằng nó được lửa nó bén, cũng như cái vó ngựa nó chạy, là nó chạy tung khắp cánh đồng, bởi vì không có người ngăn cản. Thế thì bây giờ cái mắt ở trong Kinh Lăng Nghiêm dùng luôn ba danh từ liên tiếp để chỉ cái sức rong ruổi của con mắt nó chạy theo cảnh trần. Mà không phải chỉ con mắt, mà thật ra cả sáu căn. Cho nên ở đây Phật nói từng căn một, gọi hẳn tên nó từng căn từng trần, kỹ lưỡng để cho người tu lưu tâm để ý. Là đây là cái chỗ cái gốc khổ của chúng mình nó phát sanh. Đây là cái chỗ mà cái gốc khổ của chúng mình nó an trụ. Không phải tìm ở núi nào hay nơi phương trời nào mà cầu đạo. Tìm đạo ở cái chỗ này đây, mà giải thoát ở đây. Thì em nó đã nói sáu căn sáu trần rồi và đấy, nếu mà thấy nó móng ở cái chỗ đó mà chúng mình hộ ngay sáu căn như tất cả các vị tỳ kheo ấy, thì chúng ta đỡ khổ. Nhưng mà số đông chúng ta chưa để ý thì nó còn đi tới đâu nữa nhỉ?
Là sắc thân ái, là sắc khả ái, tham ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy.
Thế con chỉ cái đoạn này. Cái đoạn này nó khác với đoạn trên cái gì? Cả căn lẫn trần rồi. Ê, rồi đến đoạn dưới này nói cái gì?
Nói gì?
Trên nó dần dặm ở sáu căn của mình. Vậy đây là của ai? Vậy cái bài tiếp này nói cái gì đấy? Nó có cái gì khác với bài trên không? Thì nghĩa là Phật nói chữ sáu căn, sáu trần là mình hiểu. Thực ra căn đối với trần thì liền có thức. Mà đã có thức ấy, thì tức là đủ cả xúc tác ý thọ tưởng tư, đủ mấy cái đó. Ở đây Phật nói ba thôi. Và ngay trong cái nhận thức ấy, nó có cái phần xúc và phần thọ. Con hiểu cái nào là xúc, cái nào là thọ. Kinh thị giác ấy, nó mới thấy cái bông hoa. Rời cái thần kinh thị giác có cái hình ảnh của bông hoa không? Rồi thì ở cái thần kinh ấy nó mới lại báo. Nó báo là nó báo lên cái gì? Lên cái bộ não. Tức là lúc bây giờ là cái anh ý thức ấy, nó bắt đầu nó phát sạch. Chứ còn cái nhẫn thức nó chỉ vòn vẹn ở nơi con mắt thôi. Còn cái anh ý thức ấy, thì theo như chúng mình học bây giờ, theo như Âu học thì người ta gọi là cái bộ não. Còn các ông Tàu ấy thì người ta lại gọi là ở cái quả tim. Thì cũng không sai, bởi vì quả tim có cái thần kinh gọi là gì nhỉ? Chúng mình gọi tên là thần kinh gì? Giao cảm thần kinh. Thế thì cũng không phải là sai. Thế thì người Âu học thì người ta bảo báo lên bộ não. còn học theo người Tàu, người ta bảo cái thần là ở thần kinh. Thì mỗi vị người ta nghiên cứu một mặt, mỗi một cái khoa học người ta nghiên cứu một mặt. Nhưng mà mặt nào cũng có cái chỗ đúng, chứ không phải là bên nào sai. Thì thôi bây giờ mình học ở nhà trường theo Âu học, thì mình hẳn cứ nói theo cái chỗ mình đi học, mình đã học. Thì tức là, thì cái thị giác thần kinh, tức là về cái nhận thức. Cái nhận thức nó phát sanh ở cái thị giác thần kinh, tức là ở trong cái phạm vi của con mắt. Rồi đến khi mà nó báo lên óc ấy, tức là nó có cái chỗ suy nghĩ để mà so sánh với những cái gì mình đã biết từ trước, tức là cái ý thức. Tức là đây, cái bước đi của cái tham ái của chúng mình là đề phòng ngay ở nơi sáu căn. Mà để người nào đề phòng cẩn thận thì ở ngay nơi sáu căn, đề phòng trước đi, thì không bao giờ có cái tham ái nó có thể mà phát triển được. Nhưng nếu chưa đề phòng mà để cho sáu căn gặp sáu trần ấy, thì đó là cái chỗ tham ái có thể mọc ra. Nhưng nếu mà căn gặp trần mà mình hộ ngay thì sao? Thì tham ái cũng không sanh được. Thì thôi khỏi nói chuyện, coi như không có. Nhưng mà mình chứ không đề phòng, mình để cho căn gặp trần nó phát sanh ra thức. À, thì ngay cái lúc cái thức nó hiện lên ấy, thì đó đã có xúc và có thọ rồi đấy. Thế nhưng mà cũng vẫn còn ở trong cái phạm vi của cái nhận thức, cho nên mình chưa nhận được ra là cái ái nó đã bắt đầu, nhưng mà nó chưa, gọi là chưa có kết gì cả. Ở đây tuy có xúc có thọ nhưng mà không hề có kết. Tiến tới đến cái bài sau ấy là bắt đầu có kết. Kết nghĩa là gì nhỉ? Là bắt đầu có buộc, thắt nút. Đấy, thì kết, thì bây giờ kết là ở chỗ nào? Trong bài mình gọi là gì? Sắc tưởng, rồi sắc gì? Sắc tư. Thế nào là sắc tưởng, thế nào là sắc tư? Hãy nhớ lại cái trẻ đó. Thế là cái bước, cái kết của con nó kết là sắc tưởng, sắc tư. Sắc tưởng là kết rồi đấy. Sắc tư ấy thì nó kết nhiều nút rồi. Rồi nó đến sắc ái là cô bị cuộn chặt rồi. Rồi làm gì nữa? Đến sắc tầm và sắc tứ. Thế nào gọi là sắc tầm, sắc tứ? Phương pháp để thường nhớ tới và thường tìm cầu, làm sao để có được cái chè thì thôi. Đấy. Thế còn sắc tứ là thế nào? Vừa ăn vừa ngẫm nghĩ cái đậu này nó đã, nó dừ hay là nó chưa dừ.